Bộ Luật Lao động.
Chương 12. Bảo hiểm xã hội. Điều 186. Tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. 1. Người sử dụng lao động, người lao động phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp và được hưởng các chế độ theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội và pháp luật về bảo hiểm y tế. Khuyến khích người sử dụng lao động, người lao động thực hiện các hình thức bảo hiểm xã hội khác đối với người lao động. 2. Trong thời gian người lao động nghỉ việc được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, thì người sử dụng lao động không phải trả lương cho người lao động. 3. Đối với người lao động không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp, thì ngoài việc trả lương theo công việc, người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả thêm cùng lúc với kỳ trả lương của người lao động một khoản tiền cho người lao động tương đương với mức đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp và tiền nghỉ phép hàng năm theo quy định. Điều 187. Tuổi nghỉ hưu. 1. Người lao động bảo đảm điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, được hưởng lương hưu khi nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi. 2. Người lao động bị suy giảm khả năng lao động, làm công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, làm việc ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo thuộc danh mục do chính phủ quy định, có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn so với quy định tại khoản 1 điều này. 3. Người lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật cao, người lao động làm công tác quản lý và một số trường hợp đặc biệt khác có thể nghỉ hưu ở tuổi cao hơn, nhưng không quá 5 năm so với quy định tại khoản 1 điều này. 4. Chính phủ quy định chi tiết khoản 2 và khoản 3 điều này. Chương 13. Công đoàn. Điều 188. Vai trò của tổ chức công đoàn trong quan hệ lao động. 1. Công đoàn cơ sở thực hiện vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên công đoàn, người lao động, tham gia, thương lượng, ký kết và giám sát việc thực hiện thỏa ước lao động tập thể, thang lương, bảng lương, định mức lao động, quy chế trả lương, quy chế thưởng, nội quy lao động, quy chế dân chủ ở doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, tham gia, hỗ trợ giải quyết tranh chấp lao động, đối thoại, hợp tác với người sử dụng lao động, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ tại doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức. 2. Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở có trách nhiệm hỗ trợ công đoàn cơ sở thực hiện các chức năng, nhiệm vụ theo quy định tài khoản 1 điều này, tuyên truyền giáo dục, nâng cao hiểu biết về pháp luật về lao động, pháp luật về công đoàn cho người lao động. 3. Ở những nơi chưa thành lập tổ chức công đoàn cơ sở, công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở thực hiện trách nhiệm như quy định tài khoản 1 điều này. 4. Tổ chức công đoàn các cấp tham gia với cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp và tổ chức đại diện người sử dụng lao động để trao đổi, giải quyết các vấn đề về lao động. Điều 189. Thành lập, gia nhập vào hoạt động công đoàn tại doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức. 1. Người lao động làm việc trong doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức có quyền thành lập, gia nhập và hoạt động công đoàn theo quy định của luật công đoàn. 2. Công đoàn cấp trên cơ sở có quyền và trách nhiệm vận động người lao động gia nhập công đoàn, thành lập công đoàn cơ sở tại doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, có quyền yêu cầu người sử dụng lao động và cơ quan quản lý nhà nước về lao động địa phương tạo điều kiện và hỗ trợ việc thành lập công đoàn cơ sở. 3. Khi công đoàn cơ sở được thành lập theo đúng quy định của luật công đoàn, thì người sử dụng lao động phải thừa nhận và tạo điều kiện thuận lợi để công đoàn cơ sở hoạt động. Điều 190. Các hành vi bị nghiêm cấm đối với người sử dụng lao động liên quan đến thành lập, gia nhập vào hoạt động công đoàn. 1. Cản trở, gây khó khăn cho việc thành lập, gia nhập vào hoạt động công đoàn của người lao động. 2. Ép buộc người lao động thành lập, gia nhập vào hoạt động công đoàn. 3. Yêu cầu người lao động không tham gia hoặc rời khỏi tổ chức công đoàn. 4. Phân biệt đối xử về tiền lương, thời giờ làm việc và các quyền và nghĩa vụ khác trong quan hệ lao động nhằm cản trở việc thành lập, gia nhập và hoạt động công đoàn của người lao động. Điều 191. Quyền của cán bộ công đoàn cơ sở trong quan hệ lao động. 1. Gặp người sử dụng lao động để đối thoại, trao đổi, thương lượng về những vấn đề lao động và sử dụng lao động. 2. đến các nơi làm việc để gặp gỡ người lao động trong phạm vi trách nhiệm mà mình đại diện. 3. Những nơi chưa thành lập tổ chức công đoàn cơ sở, cán bộ công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở được thực hiện các quyền hạn quy định tại điều này. Điều 192. Trách nhiệm của người sử dụng lao động đối với tổ chức công đoàn. 1. Tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động thành lập, gia nhập vào hoạt động công đoàn. 2. Phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi cho công đoàn cấp trên cơ sở tuyên truyền, vận động, phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, bố trí cán bộ công đoàn chuyên trách tại doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức. 3. Bảo đảm các điều kiện để công đoàn cơ sở hoạt động theo quy định tại Điều 193 của Bộ Luật này. 4. Phối hợp với công đoàn cơ sở xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ, quy chế phối hợp hoạt động phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của mỗi bên. 5. Tham khảo ý kiến ban chấp hành công đoàn cơ sở trước khi ban hành các quy định có liên quan đến quyền, nghĩa vụ, chế độ chính sách đối với người lao động. 6. Khi người lao động là cán bộ công đoàn không chuyên trách, đang trong nhiệm kỳ công đoàn mà hết hạn hợp đồng lao động thì được gia hạn hợp đồng lao động đã giao kết đến hết nhiệm kỳ. 7. Khi người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, chuyển làm công việc khác, kỷ luật sa thải đối với người lao động là cán bộ công đoàn không chuyên trách thì phải thỏa thuận bằng văn bản với ban chấp hành công đoàn cơ sở hoặc ban chấp hành cấp trên trực tiếp cơ sở. Trong trường hợp không thỏa thuận được, hai bên phải báo cáo với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền sau 30 ngày kể từ ngày báo cho cơ quan quản lý nhà nước về lao động địa phương biết, người sử dụng lao động mới có quyền quyết định và phải chịu trách nhiệm về quyết định của mình. Trường hợp không nhất trí với quyết định của người sử dụng lao động, ban chấp hành công đoàn cơ sở và người lao động có quyền yêu cầu giải quyết tranh chấp lao động theo thủ tục, trình tự do pháp luật quy định. Điều 193. Bảo đảm điều kiện hoạt động công đoàn tại doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức. 1. Công đoàn cơ sở được người sử dụng lao động bố trí nơi làm việc và được cung cấp thông tin, bảo đảm các điều kiện cần thiết cho hoạt động công đoàn. 2. Cán bộ công đoàn không chuyên trách được sử dụng thời gian trong giờ làm việc để hoạt động công đoàn theo quy định của luật công đoàn và được người sử dụng lao động trả lương. 3. Cán bộ công đoàn chuyên trách tại doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức do công đoàn trả lương được người sử dụng lao động bảo đảm phúc lợi tập thể như người lao động làm việc trong doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức theo thỏa ước lao động tập thể hoặc quy chế của người sử dụng lao động. Chương 14. Giải quyết tranh chấp lao động. Mục 1. Những quy định chung về giải quyết tranh chấp lao động. Điều 194. Nguyên tắc giải quyết tranh chấp lao động. 1. Tôn trọng, bảo đảm để các bên tự thương lượng, quyết định trong giải quyết tranh chấp lao động. 2. Bảo đảm thực hiện hòa giải, trọng tài trên cơ sở tôn trọng quyền và lợi ích của hai bên tranh chấp, tôn trọng lợi ích chung của xã hội, không trái pháp luật. 3. Công khai, minh bạch, khách quan, kịp thời, nhanh chóng và đúng pháp luật. 4. Bảo đảm sự tham gia của đại diện các bên trong quá trình giải quyết tranh chấp lao động. 5. Việc giải quyết tranh chấp lao động trước hết phải được hai bên trực tiếp thương lượng nhằm giải quyết hài hòa lợi ích của hai bên tranh chấp, ổn định sản xuất, kinh doanh, bảo đảm trật tự và an toàn xã hội. 6. Việc giải quyết tranh chấp lao động do cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết tranh chấp lao động tiến hành sau khi một trong hai bên có đơn yêu cầu do một trong hai bên từ chối thương lượng nhưng không thành hoặc thương lượng thành nhưng một trong hai bên không thực hiện. Điều 195. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong giải quyết tranh chấp lao động. 1. Cơ quan quản lý nhà nước về lao động có trách nhiệm phối hợp với tổ chức công đoàn, tổ chức đại diện người sử dụng lao động hướng dẫn, hỗ trợ và giúp đỡ các bên trong giải quyết tranh chấp lao động. 2. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội tổ chức việc tập huấn, nâng cao năng lực chuyên môn của hòa giải viên lao động, trọng tài viên lao động trong giải quyết tranh chấp lao động. 3. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải chủ động, kịp thời tiến hành giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền. Điều 196. Quyền và nghĩa vụ của hai bên trong giải quyết tranh chấp lao động. 1. Trong giải quyết tranh chấp lao động, hai bên có quyền sau đây. A nhỏ, trực tiếp hoặc thông qua đại diện để tham gia vào quá trình giải quyết. B nhỏ, rút đơn hoặc thay đổi nội dung yêu cầu. C nhỏ, yêu cầu thay đổi người tiến hành giải quyết tranh chấp lao động nếu có. Lý do cho rằng người đó có thể không vô tư hoặc không khách quan. 2. Trong giải quyết tranh chấp lao động, hai bên có nghĩa vụ sau đây. A nhỏ, cung cấp đầy đủ, kịp thời tài liệu, chứng cứ để chứng minh cho yêu cầu của mình. B nhỏ, chấp hành thỏa thuận đã đạt được, bản án quyết định đã có hiệu lực pháp luật. Điều 197, quyền của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết tranh chấp lao động. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết tranh chấp lao động trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, có quyền yêu cầu hai bên tranh chấp, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan cung cấp tài liệu, chứng cứ, trưng cầu giám định, mời người làm chứng và người có liên quan. Điều 198, hòa giải viên lao động. 1. Hòa giải viên lao động do cơ quan quản lý nhà nước về lao động huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh cử để hòa giải tranh chấp lao động và tranh chấp về hợp đồng đào tạo nghề. 2. Chính phủ quy định tiêu chuẩn, thẩm quyền bổ nhiệm hòa giải viên lao động. Điều 199, Hội đồng trọng tài lao động. 1. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập Hội đồng trọng tài lao động. Hội đồng trọng tài lao động gồm Chủ tịch Hội đồng là người đứng đầu cơ quan quản lý nhà nước về lao động, thư ký Hội đồng và các thành viên là đại diện công đoàn cấp tỉnh, tổ chức đại diện người sử dụng lao động. Số lượng thành viên Hội đồng trọng tài lao động là số lẻ và không quá 7 người. Trong trường hợp cần thiết, Chủ tịch Hội đồng trọng tài lao động có thể mời đại diện cơ quan, tổ chức có liên quan, người có kinh nghiệm trong lĩnh vực quan hệ lao động ở địa phương. 2. Hội đồng trọng tài lao động tiến hành hòa giải các tranh chấp lao động tập thể sau đây. A nhỏ, tranh chấp lao động tập thể về lợi ích. B nhỏ, tranh chấp lao động tập thể xảy ra tại các đơn vị sử dụng lao động không được đình công thuộc danh mục do chính phủ quy định. 3. Hội đồng trọng tài lao động quyết định theo đa số bằng hình thức bỏ phiếu kín. 4. Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh bảo đảm điều kiện cần thiết cho hoạt động của Hội đồng trọng tài lao động. Mục 2. Thẩm quyền và trình tự giải quyết tranh chấp lao động cá nhân. Điều 200. Cơ quan cá nhân có thẩm quyền giải quyết tranh chấp lao động cá nhân. 1. Hòa giải viên lao động. 2. Tòa án Nhân dân. Điều 201. Trình tự thủ tục hòa giải tranh chấp lao động cá nhân của hòa giải viên lao động. 1. Tranh chấp lao động cá nhân phải thông qua thủ tục hòa giải của hòa giải viên lao động trước khi yêu cầu tòa án giải quyết, trừ các tranh chấp lao động sau đây không bắt buộc phải qua thủ tục hòa giải. A nhỏ, về xử lý kỷ luật lao động theo hình thức sa thải hoặc tranh chấp về trường hợp bị đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động. B nhỏ, về bồi thường thiệt hại, trợ cấp khi chấm dứt hợp đồng lao động. C nhỏ, giữa người giúp việc gia đình với người sử dụng lao động. D nhỏ, về bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, về bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế. D nhỏ, về bồi thường thiệt hại giữa người lao động với doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. 2. Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu hòa giải viên lao động phải kết thúc việc hòa giải. 3. Tại phiên họp hòa giải phải có mặt hai bên tranh chấp, các bên tranh chấp có thể ủy quyền cho người khác tham gia phiên họp hòa giải. Hòa giải viên lao động có trách nhiệm hướng dẫn các bên thương lượng. Trường hợp hai bên thỏa thuận được, hòa giải viên lao động lập biên bản hòa giải thành. Trường hợp hai bên không thỏa thuận được, hòa giải viên lao động đưa ra phương án hòa giải để hai bên xem xét. Trường hợp hai bên chấp nhận phương án hòa giải viên lao động lập biên bản hòa giải thành. Trường hợp hai bên không chấp nhận phương án hòa giải hoặc một bên tranh chấp đã được triệu tập hợp lệ đến lần thứ hai mà vẫn vắng mặt không có lý do chính đáng, thì hòa giải viên lao động lập biên bản hòa giải không thành. Biên bản có chữ ký của bên tranh chấp có mặt và hòa giải viên lao động. Bản sao biên bản hòa giải thành hoặc hòa giải không thành phải được gửi cho hai bên tranh chấp trong thời hạn một ngày làm việc kể từ ngày lập biên bản. 4. Trong trường hợp hòa giải không thành hoặc một trong hai bên không thực hiện các thỏa thuận trong biên bản hòa giải thành hoặc hết thời hạn giải quyết theo quy định tại khoản 2 điều này mà hòa giải viên lao động không tiến hành hòa giải, thì mỗi bên tranh chấp có quyền yêu cầu tòa án giải quyết. Điều 202. Thời hiệu yêu cầu giải quyết tranh chấp lao động cá nhân. 1. Thời hiệu yêu cầu hòa giải viên lao động thực hiện hòa giải tranh chấp lao động cá nhân là 6 tháng kể từ ngày phát hiện ra hành vi mà mỗi bên tranh chấp cho rằng quyền, lợi ích hợp pháp của mình bị vi phạm. 2. Thời hiệu yêu cầu tòa án giải quyết tranh chấp lao động cá nhân là 1 năm kể từ ngày phát hiện ra hành vi mà mỗi bên tranh chấp cho rằng quyền, lợi ích hợp pháp của mình bị vi phạm. Mục 3. Thẩm quyền và trình tự giải quyết tranh chấp lao động tập thể. Điều 203. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết tranh chấp lao động tập thể. 1. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền bao gồm A nhỏ, hòa giải viên lao động, B nhỏ, chủ tịch ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, sau đây gọi chung là chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện, C nhỏ, tòa án nhân dân. 2. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết tranh chấp lao động tập thể về lợi ích bao gồm A nhỏ, hòa giải viên lao động, B nhỏ, hội đồng trọng tài lao động. Điều 204. Trình tự giải quyết tranh chấp lao động tập thể tại cơ sở. 1. Trình tự hòa giải tranh chấp lao động tập thể được thực hiện theo quy định tại Điều 201 của bộ luật này. Biên bản hòa giải phải nêu rõ loại tranh chấp lao động tập thể. 2. Trong trường hợp hòa giải không thành hoặc một trong hai bên không thực hiện các thỏa thuận trong biên bản hòa giải thành, thì thực hiện theo quy định sau đây. A nhỏ, đối với tranh chấp lao động tập thể về quyền, các bên có quyền yêu cầu chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện giải quyết. B nhỏ, đối với tranh chấp lao động tập thể về lợi ích, các bên có quyền yêu cầu hội đồng trọng tài lao động giải quyết. 3. Trong trường hợp hết thời hạn giải quyết theo quy định tại khoản 2 điều 201 của bộ luật này mà hòa giải viên lao động không tiến hành hòa giải, thì các bên có quyền gửi đơn yêu cầu chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện giải quyết. Trong thời hạn 2 ngày làm việc kể từ khi nhận được yêu cầu giải quyết tranh chấp lao động tập thể, chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm xác định loại tranh chấp về quyền hoặc lợi ích. Trường hợp là tranh chấp lao động tập thể về quyền thì tiến hành giải quyết theo quy định tại điểm A, khoản 2 điều này và điều 205 của bộ luật này. Trường hợp là tranh chấp lao động tập thể về lợi ích thì hướng dẫn ngay các bên yêu cầu giải quyết tranh chấp theo quy định tại điểm B, khoản 2 điều này. Điều 205. Giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp huyện. 1. Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp huyện phải tiến hành giải quyết tranh chấp lao động. 2. Tại phiên họp giải quyết tranh chấp lao động phải có đại diện của hai bên tranh chấp. Trường hợp cần thiết, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp huyện mời đại diện cơ quan, tổ chức có liên quan tham dự phiên họp. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp huyện căn cứ vào pháp luật về lao động, thỏa ước lao động tập thể, nội quy lao động đã được đăng ký và các quy chế, thỏa thuận hợp pháp khác để xem xét giải quyết tranh chấp lao động. 3. Trong trường hợp các bên không đồng ý với quyết định của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp huyện hoặc quá thời hạn mà Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp huyện không giải quyết, thì các bên có quyền yêu cầu tòa án giải quyết. Điều 206. Giải quyết tranh chấp lao động tập thể về lợi ích của Hội đồng trọng tài lao động. 1. Trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn yêu cầu giải quyết, Hội đồng trọng tài lao động phải kết thúc việc hòa giải. 2. Tại phiên họp của Hội đồng trọng tài lao động phải có đại diện của hai bên tranh chấp. Trường hợp cần thiết, Hội đồng trọng tài lao động mời đại diện cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan tham dự phiên họp. Hội đồng trọng tài lao động có trách nhiệm hỗ trợ các bên tự thương lượng. Trường hợp hai bên không thương lượng được, thì Hội đồng trọng tài lao động đưa ra phương án để hai bên xem xét. Trong trường hợp hai bên tự thỏa thuận được hoặc chấp nhận phương án hòa giải, thì Hội đồng trọng tài lao động lập biên bản hòa giải thành, đồng thời ra quyết định công nhận sự thỏa thuận của các bên. Trường hợp hai bên không thỏa thuận được, hoặc một bên tranh chấp đã được triệu tập hợp lệ đến lần thứ hai mà vẫn vắng mặt không có lý do chính đáng, thì Hội đồng trọng tài lao động lập biên bản hòa giải không thành. Biên bản có chữ ký của các bên có mặt, của Chủ tịch và Thư ký Hội đồng trọng tài lao động. Bản sao biên bản hòa giải thành hoặc hòa giải không thành phải được gửi cho hai bên tranh chấp trong thời hạn một ngày làm việc kể từ ngày lập biên bản. 3. Sau thời hạn 5 ngày, kể từ ngày Hội đồng trọng tài lao động lập biên bản hòa giải thành mà một trong các bên không thực hiện thỏa thuận đã đạt được, thì tập thể lao động có quyền tiến hành các thủ tục để đình công. Trong trường hợp Hội đồng trọng tài lao động lập biên bản hòa giải không thành, thì sau thời hạn 3 ngày, tập thể lao động có quyền tiến hành các thủ tục để đình công. Điều 207. Thời hiệu yêu cầu giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền. Thời hiệu yêu cầu giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền là 1 năm kể từ ngày phát hiện ra hành vi mà mỗi bên tranh chấp cho rằng quyền và lợi ích hợp pháp của mình bị vi phạm. Điều 208. cấm hành động đơn phương trong khi tranh chấp lao động tập thể đang được giải quyết. Khi vụ việc tranh chấp lao động tập thể đang được cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết trong thời hạn theo quy định của bộ luật này, thì không bên nào được hành động đơn phương chống lại bên kia. Mục 4. Đình công và giải quyết đình công. Điều 209. Đình công. 1. Đình công là sự ngừng việc tạm thời, tự nguyện và có tổ chức của tập thể lao động nhằm đạt được yêu cầu trong quá trình giải quyết tranh chấp lao động. 2. Việc đình công chỉ được tiến hành đối với các tranh chấp lao động tập thể về lợi ích và sau thời hạn quy định tại khoản 3, điều 206 của bộ luật này. Điều 210. Tổ chức và lãnh đạo đình công. 1. Ở nơi có tổ chức công đoàn cơ sở, thì đình công phải do ban chấp hành công đoàn cơ sở tổ chức và lãnh đạo. 2. Ở nơi chưa có tổ chức công đoàn cơ sở, thì đình công do tổ chức công đoàn cấp trên tổ chức và lãnh đạo theo đề nghị của người lao động. Điều 211. Trình tự đình công. 1. Lấy ý kiến tập thể lao động. 2. Ra quyết định đình công. 3. Tiến hành đình công. Điều 212. Thủ tục lấy ý kiến tập thể lao động. 1. Đối với tập thể lao động có tổ chức công đoàn cơ sở, thì lấy ý kiến của thành viên ban chấp hành công đoàn cơ sở và tổ trưởng các tổ sản xuất. Nơi chưa có tổ chức công đoàn cơ sở, thì lấy ý kiến của tổ trưởng các tổ sản xuất hoặc của người lao động. 2. Việc tổ chức lấy ý kiến có thể thực hiện bằng phiếu hoặc chữ ký. 3. Nội dung lấy ý kiến để đình công bao gồm A nhỏ, phương án của ban chấp hành công đoàn về nội dung quy định tại các điểm B, C và D, khoản 2, điều 213 của bộ luật này. B nhỏ, ý kiến của người lao động đồng ý hay không đồng ý đình công. 4. Thời gian, hình thức lấy ý kiến để đình công do ban chấp hành công đoàn quyết định và phải thông báo cho người sử dụng lao động biết trước ít nhất một ngày. Điều 213. Thông báo thời điểm bắt đầu đình công. 1. Khi có trên 50% số người được lấy ý kiến đồng ý với phương án của ban chấp hành công đoàn đưa ra, thì ban chấp hành công đoàn ra quyết định đình công bằng văn bản. 2. Quyết định đình công phải có các nội dung sau đây. A nhỏ, kết quả lấy ý kiến đình công. B nhỏ, thời điểm bắt đầu đình công, địa điểm đình công. C nhỏ, phạm vi tiến hành đình công. D nhỏ, yêu cầu của tập thể lao động. D nhỏ, họ tên của người đại diện cho ban chấp hành công đoàn và địa chỉ liên hệ để giải quyết. 3. Ít nhất là 5 ngày làm việc trước ngày bắt đầu đình công, ban chấp hành công đoàn gửi quyết định đình công cho người sử dụng lao động, đồng thời gửi một bản cho cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh, một bản cho công đoàn cấp tỉnh. 4. Đến thời điểm bắt đầu đình công, nếu người sử dụng lao động không chấp nhận giải quyết yêu cầu của tập thể lao động, thì ban chấp hành công đoàn tổ chức và lãnh đạo đình công. Điều 214. Quyền của các bên trước và trong quá trình đình công. 1. Tiếp tục thỏa thuận để giải quyết nội dung tranh chấp lao động tập thể hoặc cùng đề nghị cơ quan quản lý nhà nước về lao động, tổ chức công đoàn và tổ chức đại diện người sử dụng lao động ở cấp tỉnh tiến hành hòa giải. 2. Ban chấp hành công đoàn có quyền sau đây. A nhỏ, rút quyết định đình công nếu chưa đình công hoặc chấm dứt đình công nếu đang đình công. B nhỏ, yêu cầu tòa án tuyên bố cuộc đình công là hợp pháp. 3. Người sử dụng lao động có quyền sau đây. A nhỏ, chấp nhận toàn bộ hoặc một phần yêu cầu và thông báo bằng văn bản cho ban chấp hành công đoàn tổ chức, lãnh đạo đình công. B nhỏ, đóng cửa tạm thời nơi làm việc trong thời gian đình công do không đủ điều kiện để duy trì hoạt động bình thường hoặc để bảo vệ tài sản. C nhỏ, yêu cầu tòa án tuyên bố cuộc đình công là bất hợp pháp. Điều 215. Những trường hợp đình công bất hợp pháp. 1. Không phát sinh từ tranh chấp lao động tập thể về lợi ích. 2. Tổ chức cho những người lao động không cùng làm việc cho một người sử dụng lao động đình công. 3. Khi vụ việc tranh chấp lao động tập thể chưa được hoặc đang được cơ quan, tổ chức, cá nhân giải quyết theo quy định của bộ luật này. 4. Tiến hành tại doanh nghiệp không được đình công thuộc danh mục do chính phủ quy định. 5. Khi đã có quyết định hoãn hoặc ngừng đình công. Điều 216. Thông báo quyết định đóng cửa tạm thời nơi làm việc. Ít nhất 3 ngày làm việc trước ngày đóng cửa tạm thời nơi làm việc, người sử dụng lao động phải niêm yết công khai quyết định đóng cửa tạm thời nơi làm việc tại nơi làm việc và thông báo cho các cơ quan tổ chức sau đây. 1. Ban chấp hành công đoàn tổ chức lãnh đạo đình công. 2. Công đoàn cấp tỉnh. 3. Tổ chức đại diện người sử dụng lao động. 4. Cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh. 5. Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi đóng trụ sở. Điều 217. Trường hợp cấm đóng cửa tạm thời nơi làm việc. 1. Trước 12 giờ so với thời điểm bắt đầu đình công ghi trong quyết định đình công. 2. Sau khi tập thể lao động ngừng đình công. Điều 218. Tiền lương và các quyền lợi hợp pháp khác của người lao động trong thời gian đình công. 1. Người lao động không tham gia đình công nhưng phải ngừng việc vì lý do đình công thì được trả lương ngừng việc theo quy định tại khoản 2, điều 98 của bộ luật này và các quyền lợi khác theo quy định của pháp luật về lao động. 2. Người lao động tham gia đình công không được trả lương và các quyền lợi khác theo quy định của pháp luật trừ trường hợp hai bên có thỏa thuận khác. Điều 219. Hành vi bị cấm trước, trong và sau khi đình công. 1. Cản trở việc thực hiện quyền đình công hoặc kích động, lôi kéo, ép buộc người lao động đình công, cản trở người lao động không tham gia đình công đi làm việc. 2. Dùng bạo lực, hủy hoại máy, thiết bị, tài sản của người sử dụng lao động. 3. Xâm phạm trật tự, an toàn công cộng. 4. Chấm dứt hợp đồng lao động hoặc xử lý kỷ luật lao động đối với người lao động, người lãnh đạo đình công hoặc điều động người lao động, người lãnh đạo đình công sang làm công việc khác, đi làm việc ở nơi khác vì lý do chuẩn bị đình công hoặc tham gia đình công. 5. Trù dập, trả thù người lao động tham gia đình công, người lãnh đạo đình công. 6. Lợi dụng đình công để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật khác. Điều 220. Trường hợp không được đình công. 1. Không được đình công ở đơn vị sử dụng lao động hoạt động thiết yếu cho nền kinh tế quốc dân mà việc đình công có thể đe dọa đến an ninh, quốc phòng, sức khỏe, trật tự công cộng theo danh mục do chính phủ quy định. 2. Cơ quan quản lý nhà nước phải định kỳ tổ chức lắng nghe ý kiến của tập thể người lao động và người sử dụng lao động để kịp thời giúp đỡ và giải quyết các yêu cầu chính đáng của tập thể lao động. Điều 221. Quyết định hoãn, ngừng đình công. Khi xét thấy cuộc đình công có nguy cơ gây thiệt hại nghiêm trọng cho nền kinh tế quốc dân, lợi ích công cộng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh quyết định hoãn hoặc ngừng đình công và giao cho cơ quan nhà nước, tổ chức có thẩm quyền giải quyết. Chính phủ quy định về việc hoãn hoặc ngừng đình công và giải quyết quyền lợi của tập thể lao động. Điều 222. Xử lý cuộc đình công không đúng trình tự, thủ tục. 1. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh ra quyết định tuyên bố cuộc đình công vi phạm trình tự, quy định và thông báo ngay cho Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp huyện khi việc tổ chức và lãnh đạo đình công không tuân theo quy định tại Điều 212 và Điều 213 của Bộ luật này. 2. Trong thời hạn 12 giờ, kể từ khi nhận được thông báo của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp huyện chủ trì phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước về lao động, công đoàn cùng cấp và các cơ quan tổ chức có liên quan trực tiếp gặp gỡ người sử dụng lao động và ban chấp hành công đoàn cơ sở hoặc công đoàn cấp trên để nghe ý kiến và hỗ trợ các bên tìm biện pháp giải quyết đưa hoạt động sản xuất kinh doanh trở lại bình thường. 1. Tòa án xét tính hợp pháp của cuộc đình công. Điều 223. Yêu cầu tòa án xét tính hợp pháp của cuộc đình công. Chú thích. Điều này đã được bãi bỏ theo khoản 2 điều 516 Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự năm 2015. Điều 224. Thủ tục gửi đơn yêu cầu tòa án xét tính hợp pháp của cuộc đình công. Chú thích. Điều này đã được bãi bỏ theo khoản 2 điều 516 Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự năm 2015. Điều 225. Thẩm quyền xét tính hợp pháp của cuộc đình công. Chú thích. Điều này đã được bãi bỏ theo khoản 2 điều 516 Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự năm 2015. Điều 226. Thành phần hội đồng xét tính hợp pháp của cuộc đình công. Chú thích. Điều này đã được bãi bỏ theo khoản 2 điều 516 Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự năm 2015. Điều 227. Thủ tục giải quyết đơn yêu cầu xét tính hợp pháp của cuộc đình công. Chú thích. Điều này đã được bãi bỏ theo khoản 2 điều 516 Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự năm 2015. Điều 228. Đình chỉ việc xét tính hợp pháp của cuộc đình công. Chú thích. Điều này đã được bãi bỏ theo khoản 2 điều 516 Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự năm 2015. Điều 229, những người tham gia phiên họp xét tính hợp pháp của cuộc đình công. Chú thích, điều này đã được bãi bỏ theo khoản 2, điều 516 Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự năm 2015. Điều 230, hoãn phiên họp xét tính hợp pháp của cuộc đình công. Chú thích, điều này đã được bãi bỏ theo khoản 2, điều 516 Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự năm 2015. Điều 231, trình tự phiên họp xét tính hợp pháp của cuộc đình công. Chú thích, điều này đã được bãi bỏ theo khoản 2, điều 516 Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự năm 2015. Điều 232, quyết định về tính hợp pháp của cuộc đình công. Chú thích, điều này đã được bãi bỏ theo khoản 2, điều 516 Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự năm 2015. Điều 233, xử lý vi phạm. 1. Khi đã có quyết định của tòa án về cuộc đình công là bất hợp pháp mà người lao động không ngừng đình công, không trở lại làm việc, thì tùy theo mức độ vi phạm có thể bị xử lý kỷ luật lao động theo quy định của pháp luật về lao động. Trong trường hợp cuộc đình công là bất hợp pháp mà gây thiệt hại cho người sử dụng lao động, thì tổ chức công đoàn lãnh đạo đình công phải bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật. 2. Người lợi dụng đình công gây mất trật tự công cộng, làm tổn hại máy, thiết bị, tài sản của người sử dụng lao động, người có hành vi cản trở thực hiện quyền đình công, kích động, lôi kéo, ép buộc người lao động đình công, người có hành vi trù dập, trả thù người tham gia đình công, người lãnh đạo cuộc đình công, thì tùy theo mức độ vi phạm có thể bị xử lý vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự. Nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật. Điều 234. Trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại quyết định về tính hợp pháp của cuộc đình công. Chú thích, điều này đã được bãi bỏ theo khoản 2, điều 516 Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự năm 2015. Chương 15. Quản lý nhà nước về lao động. Điều 235. Nội dung quản lý nhà nước về lao động. Quản lý nhà nước về lao động bao gồm những nội dung chủ yếu sau đây. 1. Ban hành và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật về lao động. 2. Theo dõi, thống kê, cung cấp thông tin về cung cầu và sự biến động cung cầu lao động, quyết định chính sách, quy hoạch, kế hoạch về nguồn nhân lực, dạy nghề, phát triển kỹ năng nghề, xây dựng khung trình độ nghề quốc gia, phân bổ và sử dụng lao động toàn xã hội. Quy định danh mục những nghề chỉ được sử dụng lao động đã qua đào tạo nghề hoặc có chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia. 3. Tổ chức và tiến hành nghiên cứu khoa học về lao động, thống kê, thông tin về lao động và thị trường lao động, về mức sống, thu nhập của người lao động. 4. Xây dựng các cơ chế, thiết chế hỗ trợ phát triển quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ. 5. Thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về lao động, giải quyết tranh chấp lao động theo quy định của pháp luật. 6. Hợp tác quốc tế về lao động. Điều 236. Thẩm quyền quản lý nhà nước về lao động. 1. Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về lao động trong phạm vi cả nước. 2. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm trước chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về lao động. Bộ, cơ quan ngang bộ trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm thực hiện và phối hợp với Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội trong quản lý nhà nước về lao động. 3. Ủy ban Nhân dân các cấp thực hiện quản lý nhà nước về lao động trong phạm vi địa phương mình. Chương 16. Thanh tra lao động, xử phạt vi phạm pháp luật về lao động. Điều 237. Nhiệm vụ thanh tra nhà nước về lao động. Thanh tra Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, thanh tra Sở Lao động, Thương binh và Xã hội có các nhiệm vụ chủ yếu sau đây. 1. Thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật về lao động. 2. Điều tra tai nạn lao động và những vi phạm an toàn lao động, vệ sinh lao động. 3. Tham gia hướng dẫn áp dụng hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về điều kiện lao động, an toàn lao động, vệ sinh lao động. 4. Giải quyết khiếu nại, tố cáo về lao động theo quy định của pháp luật. 5. Xử lý theo thẩm quyền và kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xử lý các vi phạm pháp luật về lao động. Điều 238. Thanh tra lao động. 1. Thanh tra Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, thanh tra Sở Lao động, Thương binh và Xã hội thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành về lao động. 2. Việc thanh tra an toàn lao động, vệ sinh lao động trong các lĩnh vực, phóng xạ, thăm dò, khai thác dầu khí, các phương tiện vận tải đường sắt, đường thủy, đường bộ, đường hàng không và các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang do các cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực đó thực hiện với sự phối hợp của thanh tra chuyên ngành về lao động. Điều 239. Xử lý vi phạm trong lĩnh vực lao động. Người nào có hành vi vi phạm các quy định của bộ luật này thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật. Chương 17. Điều khoản thi hành. Điều 240. Hiệu lực của Bộ luật Lao động. 1. Bộ luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 5 năm 2013. Bộ luật Lao động ngày 23 tháng 6 năm 1994. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động số 35/2002/QH10. Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động số 74/2006/QH11 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động số 84/2007/QH11 hết hiệu lực kể từ ngày bộ luật này có hiệu lực. 2. Kể từ ngày bộ luật này có hiệu lực thi hành. A nhỏ, các hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể, những thỏa thuận hợp pháp khác đã giao kết và những thỏa thuận có lợi hơn cho người lao động so với quy định của bộ luật này được tiếp tục thực hiện, những thỏa thuận không phù hợp với quy định của bộ luật phải được sửa đổi, bổ sung. B nhỏ, quy định về thời gian hưởng chế độ khi sinh con tại Luật Bảo hiểm xã hội số 71/2006/QH11 được thực hiện theo quy định của bộ luật này. Lao động nữ nghỉ sinh con trước ngày bộ luật này có hiệu lực mà đến ngày 1 tháng 5 năm 2013 vẫn đang trong thời gian nghỉ sinh con theo quy định tại Luật Bảo hiểm xã hội số 71/2006/QH11 thì thời gian hưởng chế độ khi sinh con được thực hiện theo quy định của bộ luật này. 3. Chế độ lao động đối với cán bộ, công chức, viên chức, người thuộc lực lượng quân đội nhân dân, công an nhân dân, tổ chức xã hội khác và xã viên hợp tác xã do các văn bản pháp luật khác quy định nhưng tùy từng đối tượng mà được áp dụng một số quy định trong bộ luật này. Chính phủ ban hành chính sách lương cụ thể để áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức, người thuộc lực lượng quân đội nhân dân, công an nhân dân. Điều 241. Hiệu lực đối với nơi sử dụng dưới 10 người lao động. Người sử dụng lao động sử dụng dưới 10 người lao động phải thực hiện những quy định của bộ luật này, nhưng được giảm, miễn một số tiêu chuẩn và thủ tục theo quy định của chính phủ. Điều 242. Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành. Chính phủ, cơ quan có thẩm quyền quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành các điều, khoản được giao trong bộ luật. Bộ luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 13, kỳ họp thứ 3, thông qua ngày 18 tháng 6 năm 2012. Chủ tịch Quốc hội đã ký Nguyễn Sinh Hùng.